Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi câu chuyện Việt Nam, Thiền sư Thích Nhất Hạnh muốn hàn huyên trong tình huynh đệ. Tiếp theo là tường trình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói sử dụng tiền Trung Quốc ở biên giới là không vi hiến. Kể đến là tường trình, chính quyền Cần Thơ trả kim cương và đá quý đã tịch thu lại cho tiệm vàng Thảo Lực. Tiếp theo là tường trình, Hà Nội và Berlin thương lượng trả Trịnh Xuân Thanh về Đức. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh muốn hàn huyên trong tình huynh đệ. Thiền sư Thích Nhất Hạnh mới kêu gọi các Phật tử về chùa Từ Hiếu, nơi ông xuất gia lúc 16 tuổi, để chúng ta cùng hiến tặng sự có mặt cho nhau và cùng nhau hàn huyên trong tình huynh đệ ấm áp. Trong lá thư có chữ ký của ông mà VOA tiếng Việt có trong tay, nhà sư Phật giáo có ảnh hưởng trên thế giới nói rằng niềm an lạc và hạnh phúc được sống chung, hòa hợp với nhau sẽ là món quà quý nhất để chúng ta dâng lên chư vị tổ sư của tổ đình Từ Hiếu. Đáp lại lời hiệu triệu này, mấy ngày qua theo truyền thông trong nước, hàng nghìn Phật tử đã đổ về Huế mong gặp Thiền sư Thích Nhất Hạnh sau khi ông quyết định trở lại ngôi chùa gốc rễ tâm linh của mình. Các hình ảnh được nhiều tờ báo đăng tải cho thấy nhiều người đã tập trung gần nơi ông đang tĩnh dưỡng, mà báo điện tử VN Express nói đã được phong tỏa nghiêm ngặt. Lá thư gửi cho các tăng ni của Thiền sư Thích Nhất Hạnh có đoạn nói thêm rằng, trên 70 năm qua, kể từ khi rời khỏi Phật học đường báo quốc, tôi đã chuyên tâm và một lòng thực hiện sứ mệnh mà chư tổ đã tin tưởng và phó thác cho tôi. Vị Thiền sư cũng hân hoan đề cập tới một vinh dự không những cho riêng cá nhân tôi, mà còn cho cả tổ đình của chúng ta và cho cả Phật giáo Việt Nam, khi được chọn là một trong 13 vị thầy đã góp phần vào sự hình thành và phát triển của đạo Bụt trên toàn thế giới trong suốt quá trình 2.500 năm lịch sử của Phật giáo. Bức thư nói rằng Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã được chọn ở vị trí thứ 10, trong khi lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma nằm ở vị trí thứ 12. Sứ mệnh hoàng pháp độ sinh cho cả Đông Tây đã phần nào được thành tựu. Vòng tròn giờ đây đang được khép lại. Tôi thấy rằng đã đến lúc tôi cần trở về tổ đình để chung sống cùng chư huynh đệ trong những năm tháng này. Lá thư có đoạn. Ao ước được trở về sống nơi đất tổ và xây dựng nền nếp tu học tại tổ đình là thao thức thâm sâu nhất của tôi trong suốt những năm qua. Sau khi bị đột quỵ năm 2014, theo Làng Mai, trung tâm thiền tập tại Pháp được Thiền sư Thích Nhất Hạnh thành lập vào đầu năm 1982, ông vẫn luôn hiện diện tỉnh táo và mạnh mẽ, dù ông chưa phục hồi khả năng nói. Thầy vẫn đang tiếp tục sống từng giây phút trong thảnh thơi và an lạc, với sự có mặt đích thực và đầy ý nghĩa, biến những khó khăn thử thách về sức khỏe sau cơn đột quỵ 4 năm trước thành một bài pháp không lời theo Làng Mai. Trong lá thư, Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói rằng, giờ đây chúng ta đã có hàng triệu con cháu của tổ đình Từ Hiếu từ những quốc gia khác nhau khắp nơi trên thế giới. Ông cũng nói thêm rằng, ông đã quyết định trở về Việt Nam để được sống nơi đất tổ và để con cháu tổ đình có gốc rễ và nơi chốn quay về nương tựa. Trên trang Facebook của Làng Mai, một người sử dụng có tên Phan Nguyệt viết xin trích, thầy thiền sư từ nước ngoài trở về làm cho linh hồn, chùa được sống động, ai cũng thấy an lạc trong cuộc sống và không ai còn nhìn thấy cảnh náo loạn cuộc sống đời thường của xã hội đang từng ngày diễn ra và tâm hồn hân hoan của các thầy tăng ni như đón mùa xuân đang tới gần với con người. Thật diễm phúc cho đất nước Việt Nam có vị thầy tôn kính và tràn đầy năng lượng sống. Facebooker này còn viết thêm xin trích, hào quang của thầy lan tỏa trên khắp cả thế giới nay hội tụ tại Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam có ánh sáng của đạo Phật để xua tan bóng tối u minh, màn đêm đông, làm cho đất nước không an lạc được, chiến tranh luôn đe dọa con người Việt Nam, trên dưới không đồng lòng, chỉ có phép màu nhiệm của Phật Pháp mới xoa dịu nỗi khổ của người dân Việt Nam.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Giữa những phản ứng trái chiều từ dư luận về việc cho phép lưu hành đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tại các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng hôm 1 tháng 11 khẳng định rằng quy định này là hợp pháp. Thông tư 19/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 28 tháng 8 cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong hoạt động thương mại tại khu vực biên giới hai nước Việt-Trung. Theo quyết định này, việc thanh toán bằng đồng tiền của Trung Quốc ở các tỉnh biên giới phía Bắc sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 12 tháng 10. Đầu tháng 9, hàng trăm trí thức Việt Nam đã đồng loạt ký tên vào một tuyên bố phản đối quyết định của Ngân hàng Nhà nước vì họ cho là vi hiến và ảnh hưởng đến an ninh kinh tế. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết chính phủ sẽ xem xét lại thông tư cho sử dụng đồng tiền của Trung Quốc ở biên giới. Bà Ngân nói tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 13 tháng 9 rằng cần phải trả lời câu hỏi liệu có vi hiến mà dư luận trong và ngoài nước đưa ra và yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải trực tiếp chỉ đạo việc này. Tuy nhiên, thông tư của Ngân hàng Nhà nước vẫn có hiệu lực từ ngày 12 tháng 10 theo đúng kế hoạch. Thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước tuân thủ đầy đủ các quy định của Hiến pháp, Luật Ngân hàng Nhà nước và Pháp lệnh Ngoại hối. Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước nói khi trả lời câu hỏi của một đại biểu Quốc hội hôm 1 tháng 11 rằng liệu thông tư này có vi phạm Hiến pháp không khi Hiến pháp Việt Nam chỉ coi đồng tiền là tiền thanh toán. Viện dẫn Pháp lệnh Ngoại hối, ông Hưng nói rằng có những quy định cho phép sử dụng ngoại tệ trong một số giao dịch, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam. Điều 26 Pháp lệnh Ngoại hối cho phép sử dụng đồng tiền của nước có chung đường biên giới, thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói trong phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội khóa 14 đang diễn ra tại Hà Nội. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh lo ngại về việc kiểm soát và giới hạn trong việc sử dụng nhân dân tệ ở Việt Nam trong bối cảnh các hoạt động thương mại ngày càng tăng giữa hai nước. Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết.
Việt Nam là nước là có thị trường xuất khẩu lớn nhất là Trung Quốc và cũng nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc. Cho nên là cùng với lại cái khối lượng hàng hóa bây giờ cho phép là lưu hành nhân dân tệ với một cái là mục đích như ông thống đốc nói là sẽ được kiểm soát và có giới hạn, thì tôi lấy làm lo ngại rằng là với cái mức độ hàng hóa, với cái mức độ là thương lái Trung Quốc đi sâu vào Việt Nam, thậm chí là vào đến đồng bằng sông Cửu Long và mua của người dân Việt Nam từ các nông sản, thủy sản, thì không rõ rằng là cái việc lưu hành đồng nhân dân tệ sẽ được hạn chế như thế nào. Đấy là cái điều mà tôi lo ngại, bởi vì cái trường hợp của đồng nhân dân tệ của Trung Quốc nó có gắn liền với lại cái lượng hàng hóa và cái lượng thương lái của Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam mà chúng ta cho đến nay chưa kiểm soát được.
Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á khi kim ngạch thương mại trung bình hàng tháng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua con số 10 tỷ đô la trong năm nay, theo thông tin từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đưa ra hôm 26 tháng 7. Cùng có mối lo ngại về việc cho phép lưu hành đồng nhân dân tệ, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A hồi tháng 9 cho rằng thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước còn nhiều điều quá mập mờ và có thể ảnh hưởng tới chủ quyền tiền tệ của Việt Nam cũng như tạo tiền lệ nguy hiểm về sự tồn tại mặc nhiên hai đơn vị tiền tệ song hành trên lãnh thổ quốc gia. Việt Nam cho rằng việc cho phép sử dụng tiền Trung Quốc trong giao thương tại khu vực biên giới như nêu trong thông tư 19 là góp phần hoàn thiện chính sách thanh toán biên mậu, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước Việt-Trung ngày càng phát triển. Việt Nam có 7 tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc, bao gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Điện Biên.
Một lãnh đạo chính quyền Cần Thơ hôm 6 tháng 11 chỉ thị cấp dưới trả lại kim cương, đá trang sức thu giữ từ một tiệm vàng trong thành phố, đồng thời miễn một phần tiền phạt đối với tiệm vàng này, theo báo chí Việt Nam. Đã có một cơn bão dư luận trong mấy tuần qua vì chính quyền địa phương hồi tháng 10 ra quyết định xử phạt tới 180 triệu đối với tiệm vàng có tên là Thảo Lực do đã đổi 100 đô la trái phép vào cuối tháng 1. Ngoài ra, nhà chức trách còn thu giữ kim cương đá quý từ tiệm vàng này. Theo tường thuật của nhiều tờ báo, công an đã làm như vậy dựa trên cái cớ là họ đã bắt quả tang tiệm thảo lực nơi không có giấy phép về giao dịch ngoại tệ, đã đổi tiền trái phép cho một người đàn ông có tên là Nguyễn Cà Rê. Bản thân người đàn ông nói trên cũng bị chính quyền phạt vi phạm hành chính tới 90 triệu đồng trong cùng vụ việc. Khoảng 290 bài báo cùng hàng trăm bài viết bình luận khác trên mạng xã hội của mọi giới, trong đó có nhiều doanh nhân và luật sư trong thời gian qua, cho thấy báo chí và công luận chỉ trích mạnh mẽ việc công an Cần Thơ có dấu hiệu lạm quyền khi khám nhà và thu giữ những gì mà họ gọi là tang vật. Bên cạnh đó, đã có những bức xúc về điều mà dư luận cho là luật không sát với thực tế vì số tiền phạt quá lớn so với giao dịch đổi tiền. Những tiếng nói của truyền thông và công luận dường như đã tác động đáng kể đến động thái mới đây của chính quyền. Các báo Tuổi Trẻ, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và một số báo khác đưa tin hôm 6 tháng 11 rằng chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trương Quang Hoài Nam đã làm việc với ông Lê Hồng Lực, chủ tiệm vàng Thảo Lực và luật sư của ông Lực. Sau khi nghe các lý lẽ và đề nghị từ phía ông Lực và đại diện pháp lý của ông, vị Phó Chủ tịch thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy bỏ một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời trả lại toàn bộ tang vật gồm 20 viên kim cương và gần 20.000 viên đá nhân tạo cho tiệm vàng, theo các bản tin mới nhất. Các báo cho biết thêm số tiền phạt mà tiệm vàng được miễn là 70 triệu đồng trong tổng số 180 triệu ban đầu. Ngoài ra, vẫn theo các báo, ông Rê được miễn 90 triệu tiền phạt, song số tiền 100 đô la sẽ không được nhà chức trách trả lại. Luật sư Hoàng Văn Hướng, người không trực tiếp liên quan đến vụ việc, đưa ra bình luận với VOA.
Tôi cho rằng cái này hết sức là đáng phân nghênh. Khi áp dụng pháp luật sai, thì tôi sửa. Cơ quan nhà nước và những người có thẩm quyền mà nhìn nhận ra được, khắc phục ngay, sửa đổi ngay thì tôi cho vấn đề hoàn toàn là tốt đầu tiên cho chính quyền, tốt cho nhân dân về vấn đề cầu thị. Tất cả đều hướng tới cái đúng đắn, thì đấy nó chính là công lý.
Ông Hướng cũng cho rằng động thái này tạo ra một tiền lệ để những người, những cơ quan có thẩm quyền khi ở vào tình huống tương tự, họ sẽ không bưng bít, không lẩn tránh trách nhiệm. Thay vào đó, theo luật sư, họ sẽ hành động một cách rõ ràng, minh bạch và sẽ được xã hội cũng như mọi người ủng hộ. Các phản ứng ban đầu trên các diễn đàn có nền tảng là Facebook cho thấy nhiều người chúc mừng chủ tiệm vàng và bày tỏ cách nhìn nhận giống quan điểm với luật sư Hướng. Một số người đưa ra các nhận xét vẫn đầy hoài nghi hoặc thiếu tích cực nhắm đến chính quyền Cần Thơ với các lời bình như tổ chức cướp bất thành hay nuốt không trôi phải nhà ra. Một số người khác đặt vấn đề rằng cần làm rõ việc tịch thu tài sản của dân có được thực hiện đúng luật hay không. Nếu sai luật, những quan chức đề xuất sai và ký lệnh sai phải bị xử lý kỷ luật. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây về vụ việc này, một luật sư khác, ông Trần Thu Nam, đã phân tích với VOA về những điều bất hợp lý rõ rệt trong quy trình phát hiện, xử phạt và thu giữ tài sản tại tiệm vàng Thảo Lực. Thứ nhất, công an phát hiện việc ông Rê mang đô la đến đổi tại tiệm vàng vào ngày 30 tháng 1, nhưng phải đến hơn 7 tháng sau, công an mới lập biên bản vi phạm hành chính, như vậy là trái luật về vi phạm hành chính. Thứ hai, luật sư Nam chỉ ra rằng sau khi công an ập vào bắt quả tang hành vi đổi tiền, họ đã tiến hành khám xét tiệm vàng ngay với một lệnh khám nhà đã được ký trước 6 ngày và có dấu hiệu là cho ghi khống ngày thực hiện. Ông Nam gọi đó là quyết định khám xét không hợp lệ. Thứ ba, cái gọi là tang vật gồm 20 viên kim cương và rất nhiều đá trang sức khác, thực chất là tài sản riêng của chủ tiệm vàng, theo luật sư Nam, nên lẽ ra ngay từ đầu công an đã không được phép tịch thu. Vụ việc ở Cần Thơ đã gây chú ý tới tận Quốc hội và Chính phủ. Hôm 30 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu rằng Bộ Công an phải khám nhà đúng luật và phải thực hiện đúng thời gian phạt hành chính, đừng để 6 tháng, 9 tháng sau mới đưa ra quyết định, bà nói. Trước đó 2 ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tính hợp pháp hợp lý của mức tiền phạt lên đến tổng cộng 270 triệu đồng đối với ông Rê và tiệm vàng Thảo Lực. Về phần mình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nói với báo chí hôm 26 tháng 10 rằng cơ quan của ông đang có kế hoạch sửa đổi nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong năm nay. Luật sư Hoàng Văn Hướng nói với VOA hôm 6 tháng 11 rằng ông hoan nghênh thông điệp từ Thống đốc Lê Minh Hưng. Luật sư nói thêm rằng phía Ngân hàng Nhà nước nói riêng và phía chính quyền nói chung cần rút ra bài học là khi ban hành một văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh một ngành, một lĩnh vực nào đó, rất cần có nội dung bám sát xã hội và quan trọng là phải có sự phản biện, lắng nghe, cầu thị, không áp đặt.
Các quan chức của Việt Nam và Đức đang thương lượng việc trả lại Trịnh Xuân Thanh, người mà Berlin cáo buộc bị mật vụ Việt Nam bắt cóc hồi năm ngoái, trong bối cảnh Hà Nội muốn đạt được một hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu. Nhật báo TASS của Đức cho biết các quan chức chính phủ của Việt Nam đã gặp các quan chức của Đức tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Berlin hôm 1 tháng 11 để bàn thảo việc trả lại cựu quan chức ngành dầu khí đã bị Hà Nội kết hai án chung thân hồi đầu năm nay cho phía Đức. Nhật báo quốc gia duy nhất của Đức nói họ biết tin về cuộc đàm phán từ giới thân cận với Bộ Ngoại giao Việt Nam. Theo nguồn tin này, cuộc thương lượng được thực hiện theo lời mời của chính phủ Đức. Phái đoàn Việt Nam tham gia đàm phán tại Bộ Ngoại giao Đức hôm 1 tháng 11 do một thứ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu. TASS không nêu tên vị thứ trưởng này, nhưng theo thời báo .d, người dẫn đầu đoàn Việt Nam là ông Bùi Thanh Sơn. Ông Sơn chính là người tới tham dự buổi lễ quốc khánh Đức ngày 5 tháng 10 tại Hà Nội, nơi đại sứ Đức Christian Berger nói sẽ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Đức ngày càng phát triển tích cực. Vào tháng 9 năm ngoái, Đức đã tuyên bố tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sau khi Việt Nam bắt cóc ông Thanh tại Berlin ngày 23 tháng 7 năm 2017, nhưng Hà Nội nói rằng ông Thanh tự về đầu thú. Trước khi bị bắt cóc, ông Thanh đang xin tị nạn tại Đức. Sau khi trở về đầu thú, ông Thanh bị đưa ra tòa xử và bị tuyên hai án tù chung thân cho tội danh tham ô và quản lý kém gây thất thoát tài sản nhà nước. Ông Thanh bị cho là làm thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng trong thời gian làm chủ tịch PVC, một công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đức đã yêu cầu Việt Nam trao trả lại ông Thanh sau vụ bắt cóc mà Đức nói là vi phạm luật pháp nước này. Theo nguồn tin từ phía Việt Nam mà TASS có được, vấn đề trả ông Thanh trở lại Đức đang gây tranh cãi tại Hà Nội. Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương Việt Nam đang gây áp lực để trả Trịnh Xuân Thanh cho phía Đức. Họ biết rằng đây là cách duy nhất để phục hồi toàn diện quan hệ giữa hai nước, nhưng các quan chức cao cấp về nội vụ muốn ngăn chặn điều này bằng mọi giá. Nguồn tin thân cận với Bộ Ngoại giao Việt Nam cho TASS biết như vậy. Vẫn theo nguồn tin này, những người ngăn chặn bao gồm những người có liên quan đến vụ bắt cóc và cho rằng Đức đã ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với họ. Theo Tổng Công tố Viện Liên bang Đức, ông Thanh gần như chắc chắn bị đưa ra khỏi khu vực Schengen của Liên minh châu Âu bởi một chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Điều này cũng đang làm mối quan hệ giữa Việt Nam và Slovakia căng thẳng khi Slovakia yêu cầu Hà Nội giải thích liệu họ có bị phía Việt Nam lợi dụng để tiến hành vụ bắt cóc hay không. Việt Nam hiện đang theo đuổi Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu, trong đó Đức và Slovakia là những thành viên. Hiệp định này được cho là sẽ giúp tăng GDP của Việt Nam thêm 3,2 tỷ đô la vào năm 2020 và khoảng 7,2 tỷ đô la vào năm 2030. Hôm 17 tháng 10, Ủy ban châu Âu ở Bruxelles đã phê duyệt hiệp định này, nhưng để hiệp định được chính thức thông qua, cần phải có sự phê chuẩn của các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Tiền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut. In a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê. Và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là cục điều tra liên bang Hoa Kỳ, và Sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa, while the mystery of her birth mother has never been solved. That hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi, và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và 2 là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ. Không ai biết tên hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.